tây tháng 2 năm 2007 được sự thống nhất của ban giám thị, phái đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến viếng thăm và giao lưu với toàn thể quý vị. Có được sự giao lưu ngày hôm nay là do nhờ sự quan tâm đặc biệt và lòng tin tưởng của Hòa thượng Thích Nhiệm Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người đang ngồi trang nghiêm trước mặt quý vị. Xin cho một tràng pháo tay để tiếp đón Hòa thượng. Về chương trình giao lưu hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Nhiệm Pháp. Kế đến là phần thuyết trình về đề tài pháp thoại Quay đầu là bờ của Đại Đức Thích Nhật Từ. Xin quý vị cho tràng pháo tay để làm quen với Đại Đức. Phần thứ hai là phần giao lưu văn nghệ của các ca sĩ, nghệ sĩ quen thuộc được nhiều khán giả đến mộ. Phần thứ ba là phần phát quà. Mỗi phần quà gồm có một thùng mì 30 gói, một ký đường, một hộp sữa, một ống kem đánh răng, một bàn chải đánh răng, một khăn lông, bánh ngọt, trái cây, mứt tết, một sâu cụ tay. Đó là do tấm lòng quân hết tương thân tương ái của các nhóm tài trợ. Đó là nhóm tài trợ của Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Xin hoan nghênh nhóm tài trợ của Ni sư Thích Tử Từ Thạnh. Cơ tấm lòng tài trợ của nhóm Ni sư Thích Nữ Huệ Liên. Chúng con xin kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Nhiệm Pháp phát biểu khai mạc. Xin tất cả toàn thể quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị lãnh đạo, quý vị lãnh đạo, quý vị mặt cảnh, tổ quân trông, quý vị công an giáo viên, tổ đại giam K20. Do sự bàn bạc ấy của quân lý và xã quỷ, một con châu Bình, quỹ ba giám thị, tổ đại giam đang gặp gỡ anh chị em, đại chiêu. Trước hết thì có rất là giao lưu và nhắc nhở. Sau đó con tặng mỗi một vị một phần quà nhỏ gọi là lễ du lịch đón xuân. Nhân dịp năm hết sắp đến, chúng tôi xin thay mặt cho giáo hội Phật giáo Việt Nam kính chúc quý vị trong ban quản lý đại giam và kính chúc tất cả các đại viên lúc sang năm mới được sinh thân thường an lạc và hoàn thành mọi nhiệm vụ, nhất là các đại viên. Chúng tôi hy vọng quý vị đáng công tác tốt để sớm hoàn tụ và trụ mật với gia đình. Xin nói đôi lời và cảm ơn cả quý vị.
Xin chân thành tri ân Hòa thượng. Mặc dầu tuổi cao, Hòa thượng đã dành thời gian ưu ái cho buổi giao lưu và gặp gỡ ngày hôm nay. Mong rằng quý bà con cô bác lấy đó làm phương châm để cải thiện đời sống tinh thần.
Kính thưa Hòa thượng Thích Thiện Pháp, kính thưa Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ và các quý vị thành viên trong đoàn. Hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước và mừng xuân mới đinh thời năm 2007, cán bộ chiến sĩ đơn vị trại giam cho mình rất vui khi được đón đoàn từ thiện của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân nơi đơn vị chúng tôi. Nhân dịp này, thay mặt đảng ủy, ban giám thị trại giam Châu Bình và toàn thể cán bộ chiến sĩ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng trong đoàn lời chúc mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Như quý vị đã biết, trại giam Châu Bình là một đơn vị trại giam thuộc cục V26 Bộ Công an, đóng quân trên địa bàn xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định Khổng Tử, Giê-xu, Thích Ca Mâu Ni, Mác, Tôn và Tiên, các vị ấy không có chỗ giống nhau đó sao? Các vị ấy đều muốn làm lợi cho xã hội nếu họ còn sống và ở gần nhau. Tôi tin rằng các vị ấy sống với nhau thoải mái như những người bà tốt. Là những người trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, những năm qua chúng tôi luôn là nhận thức sâu sắc rằng việc giáo dục cải tạo con người không phải là tường cao, hào sâu, không phải lo cho họ ăn đủ, mặc ấm là đủ, mà trước hết phải giáo dục, động viên họ rằng bằng cái tâm trong sáng của người cán bộ trại giam mới giúp họ tự cải tạo, gột hết tội lỗi đã gây ra để trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời, qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng các giáo lý của nhà Phật, mà đặc biệt là ngũ giới, đạo lý duyên khởi của Phật giáo rất phù hợp với công cuộc cải tạo xã hội và việc xây dựng hòa bình, trong đó Đức Phật cũng được gọi là vua hòa bình. Và hôm nay chúng tôi vô cùng cảm kích trước những tấm lòng đại từ, đại bi, đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ và tấm lòng thơm thảo của quý Mạnh Thường Quân đã quan tâm chia sẻ đối với phạm nhân và quan tâm động viên cán bộ chiến sĩ trại giam Châu Bình đang ngày đêm làm nhiệm vụ cận tuyến thầm lặng, song không kém phần vất vả nặng nề, là giáo dục người làm lỗi để trả họ về với cộng đồng xã hội. Sự quan tâm chia sẻ của quý vị là nguồn cổ vũ động viên lớn lao để anh chị phạm nhân quyết tâm lao động học tập cải tạo tiến bộ, sớm trở về sum họp với gia đình, đồng thời cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục thật lành mạnh, nhân văn với khẩu hiệu trật tự kỷ cương, tình thương trách nhiệm. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của đoàn từ thiện đối với anh chị phạm nhân và cán bộ chiến sĩ chúng tôi. Bên thềm xuân mới, tôi xin kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, thành tựu sự nghiệp, kính chúc đạo pháp mãi tường tồn cùng dân tộc, kính chúc quý tăng ni sống đời đạo hạnh lợi tha. Xin chân thành cảm ơn.
Qua lời phát biểu vừa rồi, chúng tôi nhận thấy phải nói là mặt mùi Phật giáo, và đây là đời sống đạo đức tinh thần cần có cho tất cả mọi chúng ta. Như lời Phật dạy, năm giới trong là giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng tưởng, và giới thứ năm không uống rượu. Đó là những giới để cho tất cả mọi người chúng ta tránh ác làm lành, đem tình thương và trí tuệ để ban lại hạnh phúc cho bản thân mình và hạnh phúc cho những người xung quanh. Kính thưa tất cả quý bà con cô bác, giờ xin quý vị lắng lòng nghe sự chia sẻ của đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ về đề tài pháp thoại quay đầu là bờ. Xin thành kính cung kính đại đức.
Kính thưa đảng ủy, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc, huyện Dòng Trôm và xã Châu Bình, kính thưa ban giám thị trại giam K20 và toàn thể tất cả quý bà con cô bác, chúng tôi xin bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay với chuyện cổ tích con lương và con cá rô. Lương và con cá rô là đôi bạn chân tình, đi đâu cũng có cặp. Một hôm nọ, chị Lương phát hiện ra có một cái lờ và một cái lợp, trong đó có nhiều cái mồi rất ngon, vừa khô và mắm trộn với cám. Lương vào ăn vừa khô xong rồi, nghĩ đến bạn cá rô của mình, về rủ: này chị cá rô, tôi phát hiện ra có nhiều món mồi rất ngon. Tôi muốn cùng chia sẻ với chị vào dịp Tết. Caro trả lời rằng là tôi rất là no vì mới ăn sáng xong. Thôi chị đi một mình đi. Chị Lương nói sẽ không có ý nghĩa nếu tôi chỉ thưởng thức một mình. Do vì lễ bạn, chị Rô và chị Cái Lương đã đến trước cái lờ và cái lờ. Cái lờ thì có hai đầu hôm, vào thì dễ mà ra rất khó. Con Lương đã chui vào trong cái lờ. Caro lúc đầu sợ, nhưng được sự khích lệ của chị Lương, Caro đã chui vào theo. Mồi dừa thì chị Lương ăn, mồi mắm trộn với cám thì chị Caro ăn. Sau khi ăn xong đó, chị Lương vì thân thể trơn trượt cho nên đã lắc và uống, cuối cùng đã ra khỏi được cái lờ và cái lờ. Trong khi đó chị cá rô bị mắc kẹt, càng vẫy thùng thì càng đau. Chị Lương bên ngoài vỗ tay và yêu cầu cá rô hãy ra. Cá rô nói tôi bị kẹt bên trong đây rồi, ra không được. Chị Lương tưởng là chị cá rô giỡn chơi, cho nên chị ta cười đến nỗi hiếp cả đôi mắt. Trong khi đó chị cá rô trong đây khóc, khóc đến nỗi đục đỏ ngầu đôi mắt. Chuyện cổ tích của Việt Nam kết thúc tại đó. Nó gợi lên rất nhiều ý nghĩa về triết lý mà tất cả chúng ta cần phải suy tư. Hai động cơ hoàn toàn khác nhau giữa chị Lương và chị Caro. Chị Lương muốn chia sẻ những cái ngon cái ngọt cho bạn của mình, nhưng không ngờ đó, cái tấm lòng tốt đó đã làm cho bạn của mình dướng vào trong cái lờ và vĩnh viễn không có ngày ra. Cái ngày được ra cũng chính là cái ngày làm mồi cho sự ăn uống của con người. Trong cái đó chị cá rô đó chỉ vì ham vui, bụng đã no rồi thì được bạn khích lại nên từ chối không đặt đi theo, cuối cùng để vướng bẫy. Trong cái lờ có thể được hiểu như là một cái bẫy, nó đều có những con mồi. Cái mồi đó được hiểu theo triết lý nhà Phật như là tài, sắc, danh, ăn uống và ngủ nghỉ, hoặc là nó là một cái thế giới của âm thanh, sắc tướng, rồi tất cả những sự quyến rũ khác trong cuộc đời. Nó gắn liền với chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa thực dụng của con người. Cái cục mồi dĩ nhiên là nó rất hấp dẫn. Nghe mùi của nó và không muốn cũng muốn nhào vào. Động cơ phát xuất khác nhau nhưng kết quả đó là một bên dướng vào cái lờ và một bên thoát ra ngoài. Cái nỗi khổ niềm đau đã làm cho chị cá rô khóc, khóc đến nỗi đục ngầu đôi mắt. Cái khóc đó đôi lúc vẫn chưa đủ sức để giúp cho chị cá rô trở về lại đời sống sinh hoạt thường nhật của chị ta. Trong khi đó chị Lương đó, khi nhìn thấy bạn của mình bị vướng vào bẫy, nỗi đau bắt đầu xuất hiện. Mặc dù lúc đầu chị ta tưởng chừng như là một sự nô đùa, nhưng khi nhận chúng ta được rằng nó là một cái bẫy không có ngày ra, cả hai cùng khóc. Cái nỗi đau đó nó có thể có mặt với tất cả mọi người ở bất cứ lúc nào, khi mà tâm con người thiếu sự kiểm soát và dễ dãi chạy theo những cái cám dỗ bên ngoài. Sự khác nhau giữa một người được gọi là trí và một người không trí nằm ở chỗ có thể vượt qua được dục vọng của mình hay không. Cái bẫy như những kiểu lờ và lợp có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Đường vào thì dễ mà đường ra là muôn trùng vạn dặm, thì ra được thì cũng khổ đau tràn trề. Quay đầu bằng cách nào? Đó là một câu hỏi rất lớn, và nó liên hệ đến cái nghệ thuật cũng như cách thức, gắn liền với những nỗ lực vừa nhận thức, vừa cảm xúc, vừa thay đổi thói quen, vừa thay đổi cách sống, và nó là một mối tổng hòa của tất cả những nỗ lực này. Cái cách thức quay trở về để đạt được cái bờ của an vui và hạnh phúc đó là một tiến trình của sự đi. Triết lý nhà Phật được xác định rất rõ, khi quay lại cái bờ đã có trước mặt, nhưng khoảng cách từ cái địa điểm mà con người quay đầu cho đến cái bờ mà con người có thể đạt được đó, dài hay ngắn, lâu hay chậm, thuận lợi hay là nghịch, lệ thuộc hoàn toàn vào nhận thức muốn thoát ra khỏi cái lờ cái lặng. Các nhu cầu của một đời sống an vui hạnh phúc đối với chị Cá Rô và chị Lương là thế giới của nước, tức là thế giới hoàn toàn của tự do. Nơi đó mọi người có cái quyền để được sống, cái quyền để được sinh hoạt, để đóng góp cho thế giới của chúng. Thì con người chúng ta cũng như vậy. Chúng tôi xin tiếp nối câu chuyện này bằng một câu chuyện có thật liên hệ đến một nhà tu sau này được mệnh danh là một nhà giác ngộ và một nhà khủng bố. Cái câu chuyện đó nó liên hệ đến cuộc đọ gươm rất ngoạn mục giữa hai bên. Một bên á thì có Thanh Đoản Đao với một thái độ hung hãn, thân thể vạm vỡ, cường tráng, và một bên là một nhà sư hiền hòa, nhân hậu, trong tay không hề có bất kỳ một vũ khí nào, nhưng ngược lại trong lòng của nhà sư đó có một tấm hồn rất cao thượng và vĩ đại, đó là tấm lòng từ bi, thương người và thương tất cả mọi loài. Tại thành Xá Vệ, với sự cai quản và trị vì của đức vua Ba Tư Nạp, vốn sống rất là an bình và thịnh trị, kể từ khi có mặt tên khủng bố tên là Angunimala thì sự an bình đó đã vắng bóng. Nhà vua đã ra lệnh giới nghiêm để đảm bảo sự an toàn cho tất cả các cư dân tại thành này. Hôm nọ theo truyền thống thì Đức Phật từ rừng núi đi vào trong thành để hành khất vào mỗi buổi sáng. Đường vào thành thì băng ngang một cánh rừng, và nơi đó đó có sự trú ẩn của tên khủng bố Angulimala. Các Phật tử khi biết được cái tin giới nghiêm đã yêu cầu Đức Phật dọc đường: xin Ngài hãy trú ngụ lại nhà của con để con thám thính tình hình, khi nào lệnh giới nghiêm được giải bỏ và mức độ an ninh đã được thiết lập đó, thì con sẽ đưa Ngài trở về lại tu viện. Nếu có mệnh hệ gì đối với thầy đó thì chúng con sẽ ân hận suốt đời. Đức Phật nói vì lý do gì mà lệnh giới nghiêm đã được ban hành. Người Phật tử đó trả lời là vì có tên khủng bố Angulimala đang có mặt vùng phụ cận của thành Xá Vệ, do đó việc đi đến thành Xá Vệ của Ngài sẽ không an toàn. Đức Phật nói nếu ta có gặp tên khủng bố Angulimala đó thì ta sẽ có cách đối phó. Người cư sĩ đó ngạc nhiên: thưa thầy, thầy chỉ có một chiếc y và một thân thể hiền hòa, làm sao có thể đối phó được một cái tên khủng bố hung hãn, vũ khí trong tay? Đức Phật đã trả lời: các con hãy an tâm, bởi vì ta có dư lòng từ bi. Lòng từ bi là một nguồn năng lực rất quý báu, có thể hàn gắn những vết thương, những gút mắt, những đổ vỡ trong mối quan hệ con người với con người. Hãy tin ta sẽ làm công việc đó thành công. Nói xong, Đức Phật đã giả từ và hướng về thành Xá Vệ. Đi khoảng được 2 tiếng đồng hồ, Đức Phật nghe sau lưng mình có một tiếng sột sạt. Với linh tính, Ngài biết Angulimala đã xuất hiện. Angulimala đã trợn mắt lên, quát những tiếng rất là to: này ông thầy tu, hãy đứng lại, ta ra lệnh ông phải đứng lại. Đức Phật giả vờ như không hề nghe biết, từng bước thảnh thơi và nhẹ nhàng đi về phía trước. Angulimala chạy nhanh hơn, và đến khi nào ngang bằng với Đức Phật, ông ta liếc mắt vào Ngài và nói lớn tiếng hơn: bộ ông biết hả, tại sao không chịu đứng lại theo lời ra lệnh của tôi? Đức Phật vẫn thản nhiên, vẫn không hề nghe biết. Ông ta mới chặn Đức Phật lại và nói rằng: ông là ai mà dám cả gan đến thế? Từ trước đến giờ, mỗi khi tôi gọi ai là người đó phải giật mình, có nhiều người đứng chết đứng. Bây giờ ông nghe tôi gọi 3 lần 4 lượt mà vẫn đi như không hề nghe biết. Ông muốn chết sớm hơn à? Đức Phật mới nói với ông ta rằng là: tôi đã dừng lại lâu rồi, chính ông là người đang đi. Angulimala vừa nghe vừa ngạc nhiên. Từ đó đến giờ mình mới nghe được một cái câu nói rất là lạ của một ông thầy tu không hề sợ chết là gì: tôi đã đứng rồi còn ông đang đi. Trong khi đó là hai người đang đi song hành. Và sau đó tên khủng bố đã chặn đầu Đức Phật, mà Đức Phật bảo rằng là Đức Phật đã đứng. Ông mới hỏi là: trước khi tôi giết chết ông đó, tôi cho ông một cơ hội giải thích cái ý nghĩa mà ông vừa nói, tôi thấy lạ quá, biết đâu có gì đó tôi có thể học được. Đức Phật bảo rằng là tất cả những điều xấu tiêu cực hại mình và hại người đó, ta đã dừng lại mấy mươi năm kể từ khi có mặt ở trên cuộc đời này. Trong khi đó, mặc dù ông đứng trước mặt tôi, ông đã dừng lại, nhưng trên thực tế con dao giết người, tấm lòng giết người và cái nỗi sân hận muốn thanh toán đối thủ của mình đó vẫn còn đang đi với một cái tốc độ rất lớn, rất nhanh. Và nếu như ông không dừng lại cái tấm lòng của sự sát hại đó đó, thì cuộc đời này sẽ trở thành nỗi khổ và niềm đau. Tôi mong ông hãy dừng lại tất cả những thói quen của sự giết chóc và thói quen của sự hận thù mà ông đã gieo rắc cho rất nhiều người khác nhau. Angulimala trợn mắt lên: ông bảo sao? Ông bảo tôi phải dừng sự giết hại à? Cuộc đời này đó, biết bao nhiêu người đã hại tôi. Cuộc đời này rất là đáng chết, rất đáng nguyền rủa. Không có một người nào để gọi là lương tâm và đạo đức để tôi tin tưởng. Nếu tôi không giết họ thì họ sẽ giết tôi. Nếu tôi không loại trừ họ thì tôi sẽ trở thành đối tượng bị loại trừ. Cho nên ông hãy chứng minh cho tôi trong cuộc đời này ai có tình thương và tại sao tôi phải theo điều đó. Đức Phật mới trả lời rằng là có rất nhiều người có tình thương, nhưng có điều không may mắn là ông chưa gặp được những người có tình thương như vậy. Những vị tu sĩ được huấn luyện bằng lòng từ bi, xem tất cả mọi người như là thân bằng quyến thuộc của mình. Nếu ông gặp được những người như vậy và những nhiều nhà giáo dục tốt, những nhà nghệ thuật văn hóa, thì chắc chắn rằng những ý niệm than quán về cuộc đời ông nó không có như ông vừa chia sẻ với tôi. Angulimala vừa nghe vừa xúc động. Ông đang nghĩ rằng là có lẽ là có rất nhiều người tốt, nhưng ông không may mắn để gặp được họ. Nhìn là một quãng đời mấy mươi năm trai tráng của mình đã trôi qua, ông ta cảm thấy là con đường trở về và quay đầu đó là còn xa tích. Ông mới dần giọng xuống và nói với Đức Phật rằng: thưa ông thầy tu, tội lỗi đó đối với tôi đã trở thành tày trời rồi. Tôi hồi đầu bằng cách nào? Liệu khi tôi hồi đầu trở về đó, luật pháp có tha tội cho tôi hay không? Những con người là thân nhân của các nạn nhân do tôi giết hại đó, họ có thể chấp nhận cho tôi hồi đầu hay không? Đây là một câu hỏi rất lớn và tôi chưa tìm ra được một giải đáp. Đức Phật bảo rằng nếu ông tin tưởng vào tôi, đại diện cho những người có tình thương đó, tôi sẽ giúp ông có một cơ hội để quay về. Ông ta hỏi bằng cách nào? Đức Phật dạy là tôi sẽ chấp nhận cho ông trở thành thành viên của giáo hội Phật giáo. Nơi đó ông sẽ được học tập về từ bi, ông sẽ được học tập về cách là xúc hết tất cả những bợn dơ ở trong tâm thức, trong cảm xúc, trong thói quen, trong sinh hoạt. Nơi đó ông sẽ có một phương tiện để đổi mới là hành vi cuộc sống, có được một cơ hội để làm mới là cuộc đời chính mình. Và bầu trời với tất cả những không khí trong lành, gió thoảng mây bay, trời xanh mây bạc, không gian bạc ngàn, tất cả những cái quyền tự do, quyền sống, quyền hạnh phúc đó, nó sẽ có đầy đủ ở bên ông. Ông hãy theo tôi trở thành đệ tử của tôi, thì tôi sẽ giúp cho ông trở thành người như vậy, với điều kiện là ông phải thật sự thành tâm và muốn quay về. Nghe được điều đó thì Angulimala đã bắt đầu buông con dao xuống. Các ý niệm giết người và giết Đức Phật đã không còn nữa. Ông đã xin Phật làm thầy của ông. Ở trong ngôn ngữ của Bali đó, Angulimala là một tổ hợp từ được kết nối bằng hai từ Anguli là các ngón tay, Mala là sâu chuỗi. Sở dĩ người ta đặt ông tướng cướp và khủng bố này với cái tên là một chàng chuỗi tay, chuỗi cái ngón tay là bởi vì đó, bất kỳ lúc nào ông ta gặp một người nào thì người đó trở thành nạn nhân. Giết được một người thì ông lấy một đốt ngón tay, xỏ vào trong đốt ngón tay một cái lỗ, rồi dùng một sợi dây nối kết các đốt ngón tay lại thành một cái tràng và đeo vào trong cơ thể để trở thành một cái gì đó để thị uy cho những người khác. Gặp được Đức Phật như là một cơ hội của sự làm mới, và ông ta đã bắt đầu làm mới thật sự. Đức Phật đã cạo đầu cho ông, dẫn ông về tu viện, dạy ông những phương pháp tin vào nhân quả. Và Đức Phật đã đưa ra một cái ví dụ rất đơn giản như thế này: Ngài dùng một cục đá ném xuống một cái chậu nước. Ngài yêu cầu Angulimala hãy quan sát, và Ngài hỏi rằng là cái động tác mà ta vừa ném viên đá xuống nước này đó đã kết thúc rồi phải không? Angulimala trả lời: Bạch Thế Tôn, đã kết thúc rồi. Đức Phật hỏi ông là ông hãy quan sát cái tác động của viên đá ở trên cái chậu nước này. Ông nói là nước vẫn còn lăn tăn và vẫn đang chuyển động. Đến khoảng 50 giây sau thì nước mới bắt đầu ngừng lại. Đức Phật nói cũng như thế, tất cả mọi hành vi của con người, từ tay chân, lời nói, việc làm, nghề nghiệp, hành động, thậm chí là những năng lực tư duy, những ý niệm, những suy nghĩ rất là thầm kín còn giấu trong tâm thức của mình, nó đều là những hành động, mặc dù nó được kết thúc thông qua các việc làm cụ thể, thì cái ảnh hưởng của nó vẫn còn tiếp tục tác động như cục đá ảnh hưởng tạo ra cái sự lăn tăn ở trên mặt nước. Tác động của các hành vi đó nó có thể tốt cho mình, tốt cho người, nhưng cũng có thể đó nó làm khổ đau cho mình và khổ đau cho những người khác, và đặc biệt đó, trực tiếp ảnh hưởng đến người thân và người thương của mình rất nhiều. Khi thấy được cái tác động của hành vi nó không kết thúc ở hành động, tất cả chúng ta cần phải có ý thức và một trách nhiệm về những gì mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Với ý thức về tất cả hành vi và tác hại cũng như là hiệu quả tốt của nó đó, con người tự lựa chọn cái gì tích cực cho bản thân mình và loại trừ những gì nó không tích cực cho mình và cho người khác. Cái câu chuyện đơn giản đó nó có thể gợi lên chúng ta một số sự suy tư, và thông qua các giá trị suy tư này đó, chúng ta có thể rút ra cho chính mình một số bài học rất có ý nghĩa. Thứ nhất đó, chúng ta thấy là trong cách thức đọa gương giữa Đức Phật và Angulimala đó là một sự đọa gương không tương sức. Một bên là bằng tay không với một tấm lòng tình thương và tuệ giác, một bên đó là có vũ khí hay là lực lượng. Nếu cuộc đọa sức đã diễn ra, chắc chắn Đức Phật sẽ trở thành nạn nhân của sự thanh toán thôi. Nhưng tại sao cuộc đọa gương đó đã được chuyển hướng? Trước khi đề cập đến sự chuyển hướng đó, chúng ta thấy rằng là cái tâm lý dọa đạt bằng những câu nói là: này ông thầy tu, hãy đứng lại, thể hiện ra cái thái độ cá tính của một cái tôi. Cái tôi muốn sưng hùng, cái tôi muốn làm đại ca, cái tôi muốn khống chế người khác, cái tôi muốn chinh phục, cái tôi muốn thị uy. Và với một cái tâm lý của cái tôi lớn đó đó, đến lúc đó, con người có thể không thấy rằng những lời thị uy dọa nạt của mình mang lại nỗi khổ và niềm đau cho những người nạn nhân trực tiếp hay là gián tiếp của mình. Dân gian Việt Nam thường bảo rằng là một cái tát á, một cái giá bằng ba cái tát. Từ cái giá, một cái sự hù dọa, và đối tượng nạn nhân bị hù dọa đó không biết rằng là mình sẽ bị đau vào lúc nào, ở đâu. Nỗi lo lắng sợ hãi đó đã tạo ra một tâm trạng rất là thấp thỏm lo âu, và trạng thái của hạnh phúc hoàn toàn biến mất. Trong khi đó một cái đánh đau đó nó có thể có và nó tan biến trong vòng vài phút là hết. Cái tôi muốn xưng hùng xưng bá đó có thể có trong tất cả mọi người. Khi mà mình cho rằng đó, con người của mình, vai trò của mình, tư thế của mình trở thành quan trọng nhất, mà tất cả mọi người khác phải chạy theo cái trục xây của cái tôi đó. Và nếu không khéo léo để chuyển hóa cái tôi này đó, là lúc trong các mối quan hệ ứng xử, thái độ xưng hùng xưng bá sẽ làm cho quan hệ chúng ta gặp rất nhiều trở ngại. Chúng ta có thể vô tình dựng lên các vạn lý trường thành, những dãy Trường Sơn và những bức tường Berlin giữa ta và người, và thậm chí với những người thân thương nhất của mình. Và do đó, muốn cho sự đổ gươm đó nó được kết thúc, thì chúng ta phải thấy rằng cái tôi là cái đáng ghét nhất, và cái tôi đó cần phải được quay về. Và khi chúng ta quay về được với cái tôi đó, thì tất cả mọi áp tắc ở trong cuộc đời của người khác đối với mình, hoặc là của mình đối với người khác đó, nó sẽ bắt đầu được phục thiện. Bài học thứ hai đó, chúng ta thấy đây là một triết lý về sự dừng. Đức Phật vẫn thản nhiên đi, đi một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đó là một sự dừng của đời sống nội tâm an tịnh, dừng hết tất cả những việc xấu, những việc tiêu cực cho mình và cho người. Khi một người nào đó dừng hết tất cả những điều đó là người đó đang sống với luật pháp, sống với đạo đức, sống với niềm an vui, sống với tất cả các giá trị của hạnh phúc. Người đó sẽ không còn sợ hãi, người đó sẽ không còn lo với bất kỳ một điều gì trên cuộc đời này. Mọi thân tầm vinh nhục lên voi xuống chó, bạn và thù, tốt và xấu, hơn và thua đó, đã không còn tác động ảnh hưởng và chi phối đến một con người như vậy. Đó là một sự dừng trọn vẹn. Đức Phật bằng nghệ thuật muốn cho Angulimala hiểu được nhiệm vụ dụng ý của ngài, cho nên ngài đã dùng cách chê chữ là ta đã dừng nhưng ông vẫn còn đang đi, mặc dù cả hai đang đứng lại. Cái đi và dừng đó phải được hiểu bằng cái lớp ý nghĩa bên trong, lớp ý nghĩa chiều sâu của triết lý, rằng bất cứ một người nào khi mà nội tâm, tư duy và hành động, dầu một cách công khai hay là một cách thầm lặng đó, có những ảnh hưởng tiêu cực đối với những người khác đó, chưa được kết thúc, thì ở chỗ đó đó, sự đang đi đến nỗi khổ niềm đau sẽ đẩy người đó vào vũng bùn lúng lúc ngày càng sâu. Mà mỗi khi á, nhận thức ra được á, thì sự quay về phải bằng tất cả những sự nỗ lực rất khó, mà đôi lúc vẫn chưa có thể thành công. Cái câu nói và thái độ thung dung của nhà sư ở đây là Đức Phật đó, đã làm cho Angulimala hoàn toàn bị rúng động và phải suy nghĩ lại về những gì mà ông đã làm. Đức Phật đã nói với ông rằng một người biết phục thiện như là vầng trăng sáng thoát ra khỏi được cái ánh che của mây. Mây có thể làm cho ánh sáng của vầng trăng không có tác dụng, mặc dù ánh sáng đó vẫn đang chiếu soi hàng ngày. Tất cả những nỗi khổ niềm đau, tất cả những điều tiêu cực đó, như là những vầng mây. Tâm của con người là một vầng trăng rất sáng. Chúng ta cần làm thế nào đó để cho vầng ánh sáng này được thể hiện trên cuộc đời. Muốn làm như vậy thì chúng ta phải loại trừ cái vầng mây. Sự dừng là một sự quay về, bởi vì đó, dừng là một động tác, là một cái rút chuyển đổi từ một cái tư thế đi, một cái hướng đi vào một cái tư thế và một cái hướng đi khác. Nếu hướng đi trong quá khứ là tiêu cực thì sự dừng đó sẽ mở cửa cho một cái gì đó tích cực ở tương lai, và cái tích cực đó là một hiện thực đang chờ đón tất cả chúng ta. Và ở đây Angulimala đã thấy được rằng là cái sự dừng về nhận thức và thái độ của ông là một nhu cầu rất cần thiết. Bài học thứ ba đề cập đến cái thái độ của Angulimala phát biểu với Đức Phật rằng là ở trong cuộc đời này đó, tại sao tôi cần phải có tình thương với cuộc đời? Bởi vì nó có thể được đúc kết bằng cái chủ nghĩa kinh nghiệm thông qua quy nạp một cách rất là sai lầm. Mỗi một nỗi khổ niềm đau mà người thân, người thương hay là những người dương nước lạ đã tạo ra cho ông đó, không phải là toàn thể cuộc đời. Nhưng vì không hiểu biết được rằng tất cả những cái cá tánh, những cái ảnh hưởng tiêu cực làm cho ông bị khổ đau đó, nó phải được kết thúc, chứ không được lây lan và truyền với những đối tượng mà vốn không liên hệ trực tiếp đến nỗi khổ và niềm đau đã tạo ra cho ông. Giận cá chém thớt đó, là một hành vi lan rộng nỗi đau và lây lan nỗi đau. Chúng ta thấy rằng là cái tâm lý hận đời đó, nó thường phát xuất từ một nỗi đau cụ thể. Cái tâm niệm đó có thể làm cho chúng ta không còn thấy rằng là hành vi mang lại nỗi đau cho người khác là có tội hay là vi phạm luật pháp, và chúng ta thấy nó là một cái gì đó rất là hiển nhiên, và chúng ta có thể lao tới phía trước. Nhưng chúng ta lại không biết rằng là bất kỳ một quả vít dày nào cũng đều có những móng tay nhọn. Cái thế giới của giang hồ nó luôn luôn được kết thúc bằng sự thanh trừng lẫn nhau. Phe đảng lớn hơn sẽ thanh trừng phe đảng nhỏ hơn. Cái móng tay nhọn nhiều hơn đó sẽ làm cho móng tay nhọn ít hơn phải chấm dứt hoạt động của mình. Và do đó sống trong một cái thế giới với hận thù đắp đổi, với sự trả đũa, với sự thanh toán đó, con người hoàn toàn mất hết hạnh phúc. Cái nỗi khổ niềm đau đôi lúc làm cho tâm của con người bị chai đi. Vì có người thấy rằng là sự trả đũa trong hận thù đó là một nhu cầu. Nếu không làm việc đó, mình không phải là người hùng, mình không phải là người dũng. Tất cả những thái độ suy nghĩ đó đó là một sự sai lầm. Nỗi khổ niềm đau nào nó cũng cần phải được kết thúc. Và nếu như chúng ta nhân rộng hay tạo tình thế lây lan nỗi khổ niềm đau thì chúng ta cũng không khác gì những người đã tạo ra khổ đau cho chính mình. Cái ăn quán giang hồ đó sẽ không bao giờ kết thúc và dừng lại. Yếu tố của hiểu về thương là một bài học mà chúng ta có thể học được ở cách thức ứng xử với Đức Phật và tên khủng bố này. Hiểu và thương phải được đi song hành. Đầu tiên, Đức Phật đã nhìn thật là sâu với sự cảm thông và hiểu biết đối với các hành động, sự dọa nạt của Angulimala. Nếu như lúc đó Đức Phật trợn mắt lên, Angulimala nói một câu lớn tiếng, Đức Phật lớn tiếng trở lại, Angulimala dọa nạt Đức Phật, Đức Phật dọa nạt mạnh hơn, thì có lẽ là sự tranh hùng tranh bá đã diễn ra. Và nếu một người còn sống thì cái người đó đó cũng trở nên là bị thương tật, bởi vì đó, trong sự ẩu đả và thanh toán lẫn nhau, không ai là kẻ chiến thắng, tất cả đều là kẻ chiến bại. Người chiến bại hoàn toàn và người chiến bại một phần, người bị khổ đau hoàn toàn và người bị khổ đau nhiều phần. Do đó đó, hiểu và thương nó được thể hiện qua ánh mắt, qua ngôn ngữ, qua cách biểu đạt và trạng thái ung dung của Đức Phật đối với Angulimala. Và với một thái độ đó đó, Đức Phật đã phân tích cho ông thấy rất rõ rằng là ai ở trong cuộc đời này cũng có nhu cầu ham sống và sợ chết. Các loài vật còn thế, huống hồ là con người. Cái nỗi khổ đau có thể được hiểu bằng cái kinh nghiệm của bản thân mình và bằng kinh nghiệm của những người khác. Chúng ta có thể quan sát thấy nụ cười, niềm vui, ánh mắt hớn hở, tướng đi rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Chúng ta biết rằng ở con người đó niềm hạnh phúc được dâng trào. Chúng ta có thể thấy nỗi đau thể hiện qua cái nỗi mắt rất là buồn bã, rũ rượi, cái gương mặt mất hết thần sắc, cái tướng đi như là một người đã chết, cái cách đi đứng nằm ngồi ăn nói giao tế hoàn toàn biểu thị ra một thái độ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tất cả những cái tâm lý buồn và vui phản ánh hạnh đến khổ đau đó, chúng ta có thể quan sát và nhìn thấy được. Và Đức Phật đã đánh vào cái tâm lý đó cho Angulimala thấy được rằng là thông qua cái cách thức dọa nạt bằng một đoạn đao, bằng bạo lực, bằng sự giết hại, bằng sự thanh trừng lẫn nhau đã làm cho con người của ông đó đã không còn là một con người của hạnh phúc nữa. Đức Phật đã phân tích cho ông thấy rất rõ là trong mỗi con người đó, đều có những hạt giống của khổ đau và hạnh phúc. Các hạt giống đó nó thể hiện qua hành động. Hành động này nó có thể được xem thành như một cá tính, bởi vì nó tạo ra một thói quen. Và cái thói quen đó đến lúc đó, chúng ta nghĩ rằng nó như là bản tính của mình. và khi đánh đồng những hành động độc lập đi độc lại thành một thói quen và bản tính đó, con người sẽ không bao giờ có nhu cầu muốn làm mấy nó. Con người có khuynh hướng nghĩ rằng đó là cá tính của tôi, chịu không chịu thì thôi, ai chịu thì đến với tôi, không chịu thì đi nơi khác. Từ những thái độ đó mà chúng ta đã chấp nhận thân phận và số phận của mình. Trong khi đó Đức Phật đã xác quyết với chúng ta rất rõ, không hề có số phận, không hề có định mệnh, không hề có ông trời và thần linh sắp xếp hạnh phúc và khổ đau của con người. Chính hành vi, chính lời nói, chính việc làm, chính nếp suy nghĩ, chính cách ứng xử, chính nghề nghiệp và cách sống của chúng ta đã tạo ra phận mệnh của chúng ta. Chúng ta là tác giả, chúng ta là đạo diễn, chúng ta là diễn viên, chúng ta là người thực hiện, chúng ta gián tiếp là người độc lõa, chúng ta là người sử dụng, chúng ta là người đồng hành. Và do đó chúng ta phải chính là người chấp nhận và đón nhận hết tất cả những hậu quả của những hành vi do chính mình tạo ra, không ai khác. Các hạt giống trong tình thương nó vẫn còn. Khi người ta thấy Anguilla là một kẻ sát nhân thì họ đã gán cái nhãn hiệu sát nhân và họ muốn thanh trừ và giết hại. Một người nạn nhân đã chết thì cả gia đình của nạn nhân đó đã gieo rắc những hận thù và muốn thanh trừng để trả cái món nợ xưa. Bao nhiêu cái ăn quán giang hồ đó chập trùng theo năm tháng, các hạt giống đó có thể bị vùi lấp và các hạt giống tình thương nó không có cơ hội để được tươi tắm, dung bồi, phát triển. Vậy đó, con người chúng ta đôi lúc đó, trở thành mất hết hạnh phúc. Cái sự mất hết hạnh phúc đó có thể thể hiện qua cái lời nói rất là gắt gỏng, cao có, và ánh mắt của ta trở thành như là một cái người đầy ắp những hận thù, giống như là con cá rô không còn sự hiền mến thương yêu nữa mà nó đỏ đục cả cái tròng trặc, làm cho ai nhìn thấy vào đều không có ấn tượng, đều không có thiện cảm. Triết lý nhà Phật cho chúng ta thấy rằng là mỗi nếp suy nghĩ của con người nó tỏ ra xung quanh người đó một vùng từ trường hay là một cái vùng nhân điện. Các vùng từ trường và nhân điện này mặc dù chúng ta không nhìn thấy nó bằng ánh mắt nhưng nó tác động ảnh hưởng đến mối quan hệ và giao tế giữa con người với con người. Tại sao có nhiều người chúng ta lại gặp lần đầu tiên lại có thiện cảm liền? Tại sao có nhiều người lại gặp một lần là có ác cảm? Tại sao có người chúng ta gặp một lần mình tưởng như là ống bụng vì cái gương mặt có hiền? Tại sao có nhiều người chúng ta gặp một lần rồi chúng ta sợ thì họ giống như là ác quỷ? Tất cả những cái đó, đó ngoài cái chủ nghĩa hình tướng, nó còn gắn liền một cách trực tiếp hay là gián tiếp với những cái nếp suy nghĩ được thể hiện ra một cách rất là tình cờ hay là cố ý. Tướng tùng tâm hiện, cái tâm đó sẽ là đạo diễn làm cho cái tướng trạng của con người đó nó chạy theo cái tâm và nó bị lệ thuộc theo sự điều khiển của tâm. Một khi mà nỗi hận thù được gieo trần đó thì cái tâm trạng và tâm lý này nó sẽ khống chế hết tất cả dòng cảm xúc, và mọi nỗi niềm hạnh phúc có mặt trong cuộc đời đó nó sẽ bị quên đi, các hạt giống đó sẽ trở thành quên lãng. Nếu bạn đã thấy được rằng là hận thù sẽ kết nối hận thù, nỗi đau sẽ chồng chất nỗi đau, máu đền máu, răng đền răng đó, có thể là một công lý của thế giới giang hồ nhưng nó không phải là công lý của hạnh phúc. Trong khi đó tất cả mọi người sống đều mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình, chính vì thế mà công lý của giang hồ đó cần phải được làm quên để cho công lý của tình thương đó được thay thế. Ở trong kinh Phật có một câu rất là sâu sắc: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Giải là mở, quan kiết là những cái nỗi quan trái trong cuộc đời, những hận thù, những thanh toán, những nỗi đau, những bất hạnh mà chúng ta có thể bị vấp phải do người khác mang lại một cách cố ý hay là vô tình, hoặc là mình gây tạo cho cộng đồng và xã hội. Tất cả những cái gốc đó, nếu chúng ta không giải quyết ở đời này thì đời kiếp về sau đó chúng ta phải tiếp tục chấp nhận nó như là những hậu quả rất là đớn đau, giống như là cái động tác ném đá của Đức Phật đã kết thúc ở cái chậu, nước vẫn tiếp tục được lăn tăn, cái ảnh hưởng của hành vi vẫn tiếp nối với hành vế cuộc sống của mình. Chính vì thế mà chúng ta phải nỗ lực tháo gỡ cái gốc quan khiên giữa mình và người. Tại sao Đức Phật đã phải dùng đến ba động từ giải là mở? Bởi vì có những nỗi quan trái ăn quán giang hồ đó, mở một lần bằng sự xin lỗi, mở một lần bằng sự quay đầu vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa đủ áp phê. Đến lúc đó, người kia vẫn còn hờn, còn giận, cho nên chưa sẵn lòng để tha thứ và bỏ qua cho chúng ta. Họ chưa sẵn lòng mở rộng đôi tay để ôm mình vào trong một nỗi ăn vui và hạnh phúc để hai người cùng làm mới. Và do đó chúng ta phải nỗ lực lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lúc nào đó cái nỗ lực đó đến thời kết thúc và chấm hết, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là cái hạnh phúc nó có mặt với mình. Trên cuộc đời này đó, nếu như có những cái hoa hồng tươi thắm thì bên cạnh nó và xung quanh nó có rất nhiều những chiếc gai. Chúng ta thấy hoa hồng chỉ nở trên thân gai hồng, trên lá gai hồng, trên các phương tiện của cây gai hồng mà thôi. Thấy được điều này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật nói là bên cạnh những điều, những con người mang lại nỗi khổ niềm đau cho Angulimala, Tạng Mulamala sẽ thấy rằng đó như là những cái điều nền tảng để dẫn đến cuộc đời bất cần đời của ông. Nó vẫn có những con người rất dễ thương, vẫn có nhiều ý nghĩa để chúng ta phải nhớ và sống với nó suốt cả cuộc đời này. Nó giống như là những chiếc khoa học Đức Phật đã điều ra, đó là những nhà giáo dục, những nhà nghệ thuật, những người lương từ, những nhà sư, những sư cô, những con người đó, nếu chúng ta gặp, chúng ta sống, chúng ta sinh hoạt, chúng ta đồng hành, chúng ta cảm thấy rằng cái tình thương như là những đóa hoa đang nở, nở trên nụ cười, nở trên hành vi, nở tư duy và nở trên hành động của họ. Dĩ nhiên là cái đạo bất hạnh lớn của Amitabha là gặp quá nhiều những cây gai hồng. Và do đó đó, ông đã đánh đồng cái gai hồng với thế giới của bất hạnh. Và trong đó ông không còn chất oxy để thở. Nếu như cuộc đời mang lại chất carbonic cho ông thì ông muốn đem carbonic nhiều hơn và thậm chí là axit để thanh toán và trả thù. Cái ăn quán giang hồ đó như là một phản ứng tâm lý rất là bình thường ở rất nhiều người. Nếu như chúng ta không thấy rằng là cái hành động đó mình sẽ phải chịu cái hậu quả của nó một cách lâu dài, hãy quay đầu bỏ cái hành động bất bạo động bằng hành động của hiểu và thương để tạo ra một chiến trình của chuyển hóa. Theo Đức Phật, chuyển hóa gồm có hai vế hay là hai yếu tố. Vế đầu là sự thay thế, vế thứ hai là đổi. Thay và đổi đó rất cần thiết. Có nhiều lúc đó, chúng ta chỉ thay đổi một môi trường, từ ở chỗ môi trường tiêu cực đến một môi trường tích cực, chúng ta mới thay đổi được một phần ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với các hành vi và nếp suy nghĩ của bản thân mình. Chúng ta vẫn chưa có cơ hội để thay đổi nội dung, do đó chúng ta phải đổi. Đổi là một tiến trình của sự chuyển hóa, đổi nhận thức, đổi hành vi, đổi nếp suy nghĩ, và nhất là chúng ta phải thay thế một cái không khí quá đầy carbonic bằng những dưỡng chất của oxy. Oxy đó tượng trưng cho tình thương, lòng bao dung, lòng hỷ xả, lòng xóa bỏ hết tất cả mọi hận thù. Ai sẵn sàng làm điều đó thì thế giới hạnh phúc sẽ đón chờ và hoa hồng sẽ nở, các cây gai của khổ đau sẽ bị thay thế đi. Angulimala đã nói vào một câu mà chúng ta cảm thấy rất dễ dàng cảm thông: trễ rồi, này ông thầy tu, tôi đã tạo quá nhiều tội lỗi, tôi đã giết biết bao nhiêu là người, cái ăn quán giang hồ, liệu luật pháp có chịu buông tha tôi hay không? Liệu thân nhân của những nạn nhân mà tôi giết đó, có thể bỏ qua cái tội lỗi của tôi hay không? Đó là những cái câu hỏi nó vừa phản ánh cái sự rai rứt lung tăng, nó vừa phản ánh một cái gì đó bất cần đời. Tôi sẵn sàng đi tới những gì mà tôi đã làm, tôi sẵn sàng chấp nhận hết tất cả những nó đạt nếu như cuộc đời không chấp nhận tôi. Chúng ta thấy ở đây nó có hai tâm trạng lẫn lộn: một tâm trạng mặc cảm tội lỗi và một tâm trạng gọi là cốc cần đời. Cái mặc cảm tội lỗi là bước đầu của hồi đầu và chuyển hóa. Dĩ nhiên nhà Phật nói mặc cảm tội lỗi nó không cần thiết cho tiến trình chuyển hóa. Bởi vì trong mặc cảm tội lỗi đó, có người có khuynh hướng là đi đọt cảm xúc của mình, hành hạ bản thân, nghĩ rằng bao nhiêu nỗi khổ niềm đau mà mình đã tạo ra cho kiếp người, mình phải hành hạ mình tương tự như vậy. nhiều người chịu không nổi đã tự tử. Một bàn tay đã mang thương ra cho người khác thì người đó tình nguyện chặt đứt bàn tay lại để đền tội. Nhưng Đức Phật nói tất cả nhiều đó không làm cho mình hồi đầu. Hồi đầu không phải chỉ là sự quay về mà phải là một sự đổi mới. Nếu bàn tay này đã từng gây thương tật cho người khác thì bàn tay đó phải biết tạo ra những hành động, cái cây gậy đỡ những người già đi qua đường phố. Nếu bàn tay này đã biết làm cho người ta bị đau bằng một cái tát tay, bằng một cái cú đấm, thì chính bàn tay này phải được thay thế bằng sự chăm sóc những người già neo đơn, những người bất hạnh, những trẻ em khiếm thị, khuyết tật, những người đang cần đến sự chăm sóc của chúng ta. Nếu hành động này đã mang lại cho người khác một sự dọa nạt và sợ hãi, kinh hoàng, thì hành động đó phải được thay thế bằng sự thương yêu, trìu mến, chăm sóc, dung bồi và thiết lập tình thương. Chỉ khi nào chúng ta làm như thế đó, chúng ta mới có một tiến trình của sự chuyển hóa. Và cái đó là một nhu cầu rất là lớn. Do đó đó, cái mặc cảm tội lỗi sẽ làm cho chúng ta chìm sâu xuống cái nỗi khổ niềm đau cùng cực mà không có ngày nào để thoát ra khỏi cái dũng lại. Chúng ta chỉ ý thức về tội lỗi và nghĩ rằng cái tội lỗi đó cần phải được đổi mới bằng những hành động tích cực lỗi lạc. Chúng ta làm mới và do đó chúng ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn hạnh phúc. Ngay trong hành động chúng ta thể hiện sự hối hận và thay thế bằng những hành động tích cực. Thái độ và tâm lý cốt cần đời đó có thể làm cho con người điếc không sợ súng và lúng lút sâu nhiều ở trong những gì mà họ đã làm. Phương hướng hoàn toàn bị đánh mất, con đường trở về là mất hút xa tích và nỗi khổ niềm đau chồng chất. Người đó phải giả từ người thân, người thương, sống một thế giới riêng của mình. Thế giới đó là thế giới không có tương lai, và tương lai đó là một sự rất là mờ tối về phía trước. Mỗi khi nhớ về một quãng đời đã đi qua, rất nhiều người trong chúng ta phải rơi nước mắt. Rơi nước mắt rồi, nhiều người không thấy con đường trở về vì người ta không tạo cơ hội. Hoặc nếu người đó gặp nhiều bất hạnh quá, họ đã cốc con đời và cứ đi tới phía trước, họ sẵn sàng chấp nhận mọi thương đau, thì người đó đang biến họ trở thành một nạn nhân. Tại sao chúng ta phải biến bản thân mình trở thành nạn nhân của khổ đau? Đức Phật dạy là hãy thương yêu chính mình. Lòng từ bi phải được thể hiện với người khác đã đành, nhưng lòng từ bi đó không thể nào được thể hiện một cách trọn vẹn ý nghĩa nếu như người đó không biết chăm sóc, thương yêu bản thân mình bằng những hành vi tích cực. Hãy chăm sóc thân thể này, đừng để cho nó bị tổn thương. Hãy chăm sóc dòng cảm xúc để cho nó không bị nỗi khổ niềm đau khống chế. Hãy chăm sóc nhận thức để cho nó không bị rơi vào trạng thái sai rất lương tâm. Hãy chăm sóc đời sống của mình để cho những người thân, người thương của mình không trở thành những người cha mồ côi, những người mẹ mất đi sự chăm sóc dỗ về. Vì chúng ta thấy rằng đời sống của mình không phải là một sự đơn độc. Chúng ta nối kết những người thân với cha mẹ, với anh em, với người yêu và với rất nhiều người bà con quyến thuộc. Tất cả những tình thân tình thương đó đang cần đến sự có mặt của chúng ta, đang cần đến sự chăm sóc và trách nhiệm cũng như là cái đời sống hạnh phúc của chúng ta. Bởi vì bản chất của hạnh phúc khổ đau mang tính tương thuộc. Một khí oxy đó có mặt thì dưỡng chất đó có thể làm cho mọi người được hạnh phúc. Khi một không gian đó được đầy ắp tất cả carbonic thì mỗi người trong đó đều bị ngạt thở. Cho nên nỗi khổ niềm đau của mình cũng chính là nỗi khổ niềm đau của cha mẹ mình, của người thân, của người thương. Nỗi niềm hạnh phúc của mình cũng chính là nỗi niềm hạnh phúc của những người khác. Cái tính tất tương hòa và ảnh hưởng hai chiều đó buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về những gì mà chúng ta phải làm, sẽ làm và đã làm. Và với cái cách thức quay đầu đó đó, chúng ta sẽ thấy rằng là mình không nên hành hạ chính mình và cũng không nên hành hạ người khác. Và theo tinh thần Phật giáo đó, không bao giờ có sự muộn màng trong tiến trình quay đầu. 90 tuổi, 100 tuổi, thậm chí trước khi chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, cái tâm niệm hồi đầu vẫn chưa muộn. Bởi vì nếu chúng ta không hồi đầu đó thì bản chất của nhân quả sẽ là một cán cân công lý và nó sẽ định đoạt hết tất cả hạnh phúc hay là khổ đau của chúng ta. nó không bị bất cứ một cái gì làm lúng đoạn. Nó không thể bị hệ thống hơi lộ hay là những cái tình cảm có thể qua mặt được, mà nó rất là chuẩn xác. Đức Phật nói khi quả của một việc xấu đó đã đến với con người, dầu cho con người đó có chấp đôi cánh bay cao trên không gian vô tận, hay là có được một nghệ thuật độn thổ như là các võ thuật gia, hoặc là có năng lực như là chiếc tàu ngầm lặn sâu như dưới biển đại dương, hay là trốn sâu ở trong các hang động như là Bin Laden, ở trong các động núi, thì quả của nghiệp xấu vẫn đến với người đạo. Bởi vì bản chất quả của nghiệp xấu đó, nó không bị gián cách của không gian và thời gian chi phối, nó có thể xuất hiện với ta khi mà cái phước nghiệp của mình đã không còn nữa, và những cái tương tác của nhân quả đa chiều của những hành vi tiêu cực đó, nó đến hồi phải trổ quả. Tiến trình đó là một tiến trình hết sức tự nhiên, và nó liên hệ đến các hành vi của chúng ta ở trong cuộc đời này. Tiến trình của sự chuyển hóa đó được Đức Phật dạy đó, trước nhất là một sự xuất bình. Đức Phật dạy mỗi một con người với dòng cảm xúc và nhận thức như là một cái bình. Nếu dòng cảm xúc của chúng ta bị vẩn đục bởi nỗi khổ về niềm đau, nhận thức của chúng ta cốc cần đời và chúng ta thấy rằng là không có gì là tội lỗi và sai luật pháp khi chúng ta làm những hành động có thể thương tổn đến người khác một cách vô tình hay là cố ý đó, thì chúng ta sẽ không còn gớm cái bàn tay của sự khổ đau nữa. Nhưng chúng ta khi nhận thấy được nó rồi đó, thì chúng ta phải có nhu cầu xúc cái bình đó để cho cái bình đó thật là mới. Thì lúc đó tất cả những giọt nước được rót vào trong cái bình này mới làm cho sự thưởng thức nước đó tạo ra một giá trị của sự thích thú. Nếu như cái bình đó chứa nước mắm quá lâu, chắc chắn là chúng ta phải xúc rất nhiều lần, thậm chí cả tháng trời, thì cái mùi hôi của nước mắm nó mới hết. Thì việc đưa các giọt nước trong lành vào trong cái bình chứa nước mắm này mới làm cho chúng ta có những giọt nước mang lại sự đỡ khát và sức khỏe sẽ dần dà được phục hồi. Do đó cái tiến trình của sự chuyển hóa trước nhất là một tiến trình xuất bình, làm cho nó được sập. Cái thứ hai đó là chúng ta phải học tập phương pháp quán từ bi. Trong mỗi con người đó đều có những hạt giống của tình thương. Tất cả mọi người ít nhất thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, hay tối thiểu là thương con cái, thương tình nhân. Cái hạt giống của tình thương đó nó có sẵn, có điều là chúng ta quên nó đi để cho nó nằm ngủ. Và đến lúc đó, chúng ta đè nén nó bằng những viên đá của hận thù, và tình thương đó không có cơ hội để sống với mình. Đức Phật đã khác với cuộc đời. Nếu như rất là nhiều người nghĩ rằng Angulimala là một kẻ sát nhân, một tên khủng bố, thì cần phải giết hại để đền trả cái thù xưa, thì Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ ở trong tâm của anh ta có một hạt giống của tình thương. Hạt giống của tình thương đó cần phải được tưới tẩm, phun trồng để cho hạt giống đó được lớn lên. Khi hạt giống đó được lớn lên thì trước nhất Angulimala sẽ cứu bản thân anh, và kế đến anh ta sẽ cứu cả gia đình anh. Gia đình anh sẽ không còn mặc cảm có một kẻ sát nhân và một cái tên khủng bố. Tất cả những người thương trước đây của anh á, cảm thấy là mình không còn những sức ép của cộng đồng và xã hội, và do đó tất cả những nỗi đau, những ảnh hưởng tiêu cực á, sẽ được giải phóng. Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ hạt giống tình thương đó, và do đó Đức Phật dạy là Angulimala hãy quán sát và tu tập cái phương pháp gieo hạt giống tình thương trong những hành động, suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình. Đức Phật bảo trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy đó, hãy quán cái năng lực của tình thương này nó lan tỏa như làn sóng âm, trước nhất là tỏ đến những người thân và người thương của mình, bởi vì thiết lập tình thương với người thân dễ dàng nhất, sau đó nó lan tỏa với người như nước lã, và cái khó làm nhất là thể hiện với những kẻ ăn quán giang hồ với mình. Thương người thương quá dễ, thương người dân cũng không khó, thương người như nước lã hay khó rồi, thương kẻ thù là vô cùng khó. Tại sao chúng ta phải thương kẻ thù? Bởi vì nếu chúng ta không thương kẻ thù thì chúng ta sẽ biến kẻ thù và mình trở thành hai nạn nhân, và cả hai đều là những kẻ bất hạnh. Cho nên phải thể hiện cái lòng thương đó bằng một cái năng lực sống từ, nó lan tỏa phủ trùm, và cái tương tác của nhân quả là một sự loại trừ lẫn nhau. Nếu trước đây chúng ta đã từng có sân hận, đã từng có những ăn quán giang hồ, thì lòng từ bi đó nó sẽ phủ trùm và chuyển hóa đi tất cả những năng lực này. thì quán lòng từ bi đó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết hết tất cả những gì mà chúng ta bị vướng động trong quá khứ. Hận thù đó nó giống như là khí carbonic. Thử hình dung trong một ngôi nhà có một ống khói. Nếu ống khói đó bị nghẹt, chỉ trong vòng 5 phút cả căn nhà này đó sẽ bị ngạt thở. Cái cách giải phóng khí carbonic ra khỏi căn nhà này nó có nhiều phương pháp khác nhau. Thứ nhất, mở toan cánh cửa sổ và cánh cửa cái. Cái thứ hai, nếu nhà đó được thiết lập bằng hệ thống kiến thì phải đập vỡ các kiến lại đi, không nên tiếc nuối. Cái thứ ba, nếu cửa và các kiến này không thể phá vỡ được thì không còn cách nào khác là người đó phải leo lên trên ống khói, phá vỡ ống khói thì khí carbonic mới thoát ra được bên ngoài. Bản chất của khí oxy đó, nó tượng trưng cho hạnh phúc của con người. Nếu như chúng ta bị carbonic thay thế trong quá trình đời sống của mình với những cái mảnh đề bất hạnh, những hoàn cảnh éo le, những nghịch cảnh nhiều quá đó, chúng ta cần phải xả hơi ống khói. Nếu biết thương mình thì phải xả hơi càng nhiều càng tốt. Nỗi khổ niềm đau đó đừng nên lây lan. Đức Phật dạy chúng ta phải khoanh dùng nỗi khổ niềm đau này lại, giống như cách thức chúng ta tiêm chủng một cái loại kháng sinh vào trong cơ thể để nó không cho tất cả những khác được lây lan, và do đó hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt. Thì với cái tiến trình mà Đức Phật dạy như thế, Angulimala đã trở thành một con người của hiền lương. Chúng tôi xin kết thúc buổi chia sẻ đề tài pháp thoại hồi đầu là bờ, và kính chúc tất cả bà con cô bác có được một mùa xuân Đinh Hợi rất là vui tươi và hạnh phúc. Và đặc biệt đó, như quý vị đã biết, cái chương trình văn nghệ đặc sắc cho các nghệ sĩ và ca sĩ chuyên nghiệp sẽ cất lên những lời ca tiếng hát mang tình thương và tình thân đến với tất cả quý vị. Và bây giờ chương trình văn nghệ sẽ được bắt đầu.
Mặn đắng đôi môi. hổ đôi dòng.
Tại tù
tin thu tại ngoại buồn đau vô hạn. Lòng vắng lòng cài hối ăn năn sửa tâm mê dại, nguyện làm tấm gương soi sáng cho đời, hãy đại lực mà vùi chôn dĩ vãng, đời ngày mai tỏ rạng ánh trăng vàng. Phải dừng theo ta ngộ câu nhân hoàng.